Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, thưa quý sư cô, hôm nay là ngày 28 tháng 6 2021. Quý vị nghe rõ không? Thưa các vị, hôm nay chúng ta đi vô cái phần thứ ba của kinh Tiểu Phương Quảng này. Mình muốn đi vô nội dung kinh. Thưa đại chúng, là kinh này cũng không có khác chi kinh Đại Phương Quảng cả. Tức là nội dung gồm có những cái mẫu đối thoại. Có điều Đại Phương Quảng thì nó là cái mẫu đối thoại của hai vị tôn giả A-la-hán. Ở đây thì cái mẫu đối thoại nó mang một cái nội dung, đó là giải thích để cho một vị nam cư sĩ, đó là ông Phi-sa-ca, ông có thể hiểu được những cái điều từ nguồn giáo lý Đức Thế Tôn giảng dạy. Cái đặc thù ở đây nó có vài nét mà các vị lưu ý ngay. Nét thứ nhất là cái bà Dhammadina này ngày xưa vốn là người bạn đời của ông cư sĩ này. Thế nhưng mà bà xuất gia, bà thọ tỳ kheo và chứng thánh quả rồi thì cái vị nam cư sĩ này vô cùng kính trọng nghe pháp, sau đó đảnh lễ. Và cái phong cách của bà đúng là phong cách của vị thầy dạy đạo, chứ không phải là cái người thân trong đời sống bình thường trước kia. Nét thứ hai cũng rất đặc thù nữa, đó là những điều mà ông Visakha cũng đem ông thưa với Đức Phật rằng là vị tỳ kheo ni này dạy con như vậy, xin Thế Tôn ấn chứng cho. Thì Thế Tôn bảo một câu rằng: nếu ông hỏi ta những điều như vậy thì ta cũng giải thích không khác gì với tỳ kheo ni Dhammadina cả. Đây là cái nét đặc thù, đôi khi chúng ta cần phải nhận diện điều này để sống trong đời sống thế nhân bình thường. Thực ra dù muốn dù không, chi khi ta xuất gia rồi thì cái địa vị của người xuất gia, thưa các vị, nó được mặc nhiên công nhận, đó là hàng giáo thọ, bậc thầy dạy đạo cho những người cư sĩ tu tập. Điều này nó không loại trừ người đó là bố mẹ ta, hay người đó là người thân của ta, con cái của ta, cháu chắt của ta. Tuy nhiên, cái vấn đề đặt ra là cái niềm kính trọng của người cư sĩ Phật tử đến với ta nó ra làm sao thì còn tùy vào năng lực tu học, đạo hạnh của ta, cùng với nhân cách cư sĩ của ta nữa. Và từ điều này cho nên chúng ta dù chi đi nữa, thưa các vị, trong cái vai trò của người xuất gia, ta phải củng cố để cho hoàn thiện chính bản thân mình. Và khi mình có nỗ lực tu tập thực sự rồi thì chắc chắn rằng là tự thân các vị, tự tâm các vị, nó có một cái vô úy lực, tức là không biết khiếp sợ, không biết run rẩy đối với người thân, đối với người có địa vị cao trọng của xã hội. Ví dụ như người đó là quan chức của triều đình hay là những người đại thí chủ, vân vân. Nhưng mà khi họ đến với ta thì họ dĩ nhiên là trong cái thân phận của người cư sĩ thôi, còn chúng ta là trong thân phận của những vị thầy dạy đạo, hướng dẫn tu tập. Điều này đôi khi mình đừng có nhầm lẫn nghe, cũng đừng có quên. Và để làm được điều này, thưa đại chúng, rằng cái điều tự nhiên nó phát sinh, đó là khi nội lực tu tập mình có thì mình không cần là phải ra lệnh, phải trịch thượng, phải dạy biểu người ta. Tự nhiên cái niềm kính trọng của những người đến với ta nó tự phát sinh thôi. Đây là cái điều hẳn nhiên. Và nếu chúng ta ý thức được điều này thì cái vai trò của một tăng sĩ, dù đó là tăng hay ni chi, nó cũng không khác biệt gì nhau cả. Đấy là điều đầu tiên mình nhận diện về tiểu bộ kinh. Nó có cái sự khác biệt giữa vị tỳ kheo ni này với hai vị thánh giả mà chúng ta vừa học. Rồi mình kể cho các vị nghe câu chuyện thực tiễn đời thường cũng rất là vui. Cách đây vài mươi năm gì, mình có một bạn già. Đó là bạn già chứ tuổi ổng chắc cũng lớn lắm, tại ổng xuất gia sao rất muộn màng, ổng coi ổng như là người huynh đệ mà thôi, mình cũng hoan hỷ. Thưa các vị rằng là trước kia ông là ông nhà giàu, một tay làm nên cơ đồ sự nghiệp, này vợ này con, tất cả tài sản sự nghiệp rất là lớn lao của ông. Và cho tới trước 75 chừng nửa năm chi đó thì bà vợ phát tâm và xuất gia tu. Thế rồi ông thu xếp sự nghiệp, sau đó vài năm thì ông cũng đi tu. Thế nhưng mà cái lúc bà đã là tỳ kheo ni rồi, bà các thất trong cái khu vực của Thường Chiếu. Thế là lúc bấy giờ ông cũng là cái vai trò cư sĩ, nhưng mà chủ gia đình quen cái tập khí xưa tới giờ, cho nên ông đến thăm bà trong cái thất. Ông cứ chỉ chỗ, ông ra lệnh là cái chỗ này phải làm thế này, chỗ kia làm thế kia, vân vân. Và cười cười không nói chi, đợi ông nói xong đâu đấy rồi bà điểm mặt còn nói: này ông bây giờ là cư sĩ, ông có biết không, tôi là tỳ kheo ni đó, ông liệu mà ăn nói với tôi không phải như ngày xưa đâu. Và xưa các vị đành rằng là có quyền quy gia trưởng, nó đã trở thành một là tập khí. Thế nhưng mà chỉ cần nói một câu vậy là ông xếp càng chắp tay vái chào lui về. Rồi sau đó thì ông xuất gia ông tu. Thưa các vị, mình cười cười hỏi chứ có lẽ bị tự ái quá cho nên đi tu hả? Thầy không phải đâu thầy, con đã hưởng thụ đời sống giàu có nhiều rồi, cuộc đời còn lại đâu có là bao nhiêu tháng năm đâu, cho nên con đi tu thôi. Nhưng đâu phải vì bả là tỳ kheo ni, bả nạt con, bả rầy con, bả lên lớp con rồi con tự ái đâu. Và cái chuyện này nó tức cười nhưng mà nó cũng là bài học cho chúng ta. Thưa các vị, theo mình biết thì có một số các vị vào tuổi trung niên xuất gia, đôi khi mình không có đủ cái phong cách và có đủ cái uy dũng của một người xuất gia thừa thọ pháp của Như Lai tu tập, cho nên đôi khi là mình cảm thấy dường như là mình vẫn còn rất là sợ sệt. Nhưng mà không, các vị nên nhớ rằng là con trai hay con gái của Như Lai thọ pháp y Như Lai, là người gánh vác đại pháp Như Lai để có mặt trong cuộc đời này, làm cho chánh pháp Như Lai hưng thịnh và cửu trụ, thì ta có quyền tự hào rằng mình không phải là người đứng ở trong trần lao nữa, mình không còn là người bị phiền não khổ đau dắt giận bắt cổ mình nữa. Thế thì cái chuyện là người thân trong quá khứ đối với các vị, cái quyền uy ngày xưa nó không còn giam nhốt, không còn là một loại áp lực làm cho chúng ta sợ sệt đâu nghe. Đó là nhân cái chuyện nhân duyên của kinh này mình kể một cái chuyện rất là thực tiễn. Cho nên thưa đại chúng rằng là nỗ lực tu của đại chúng rất là quan trọng, chúng ta đừng có bị mặc cảm gì về thân phận của ta, cũng không mặc cảm gì về cái chuyện là mình xuất gia tuổi quá muộn. Thưa không, chuyện này không ăn thua gì cả. Cái quan trọng là ứng dụng điều Phật dạy vào đời sống tu tập hành trì, gột được phiền não, và ngay hiện thời chưa chứng thánh quả thì cũng đã đầy đủ giới pháp, đầy đủ phạm hạnh, đầy đủ cái pháp thực tập để làm cho đời sống mình cao quý. Và do vậy cho nên thưa các vị, đã là người thực tu rồi thì chúng ta có được cái phẩm chất rất tự nhiên là vô quý nơi tâm thức nghe. Đó là vấn đề đầu tiên mình gợi ý. Thế rồi ta có thể phân bố một cái nội dung gồm cái chín đoạn của Ni Sư Trí Hải làm thành bốn phần thôi nghe. Trong đây nó gồm chín đoạn, có thể chia làm bốn mệnh đề thôi. Mình nêu bốn mệnh đề trước rồi chúng ta đi tuần tự vô từng phần. Mệnh đề thứ nhất: chấp trước ngũ uẩn làm tự ngã. Cái mệnh đề đầu này nó gồm từ đoạn 1 cho tới đoạn thứ 4. Mệnh đề thứ hai, trong đây là cái câu hỏi cùng với câu trả lời, nó xoay quanh một vấn đề, nó là cái con đường vào định. Trong đó thì có một cái phần là diệt tận định phía sau nghe. Cái mệnh đề thứ ba là nội dung của ba thọ. và xã Thọ đạt được các tầng thiền định hay là các tầng thánh quả. Cái mệnh đề này nó bao hàm một đoạn thôi, tức là đoạn 8 thôi. Phần này đó là đoạn 7 nha, đoạn 7 của cái văn bản cô Trí Hải cô viết thành kệ tụng. Và mệnh đề thứ tư đó là cái quá trình vượt đối đãi của các pháp song đối để bước vào cái pháp gọi là phi đối đãi. Bốn vấn đề. Ở trong đây thì các vị nhìn ra cái vấn đề đầu nó bao hàm tới bốn đoạn, đây là vấn đề quan trọng này. Kỳ thực rằng chúng ta tu đoạn khổ, chứng nghiệm thánh trí, thành tựu niết bàn, chẳng qua là việc có thể đoạn trừ chấp trước năm uẩn thôi là thành tựu đó ngay. Rồi các vị liên hệ đến cả một cái dòng kinh văn rất dài, các vị nhận ra trong văn học A Hàm, thưa các vị, cái phần đoạn ngũ uẩn đó nó rất là nặng, thậm chí là đi vô pháp thực tập để đoạn trừ thành tựu được vô ngã cũng là đoạn trừ năm uẩn nghe. Và văn học Đại Thừa thì còn mênh mông nữa, cả một cái hệ thống Bát Nhã đồ sộ 600 quyển cũng chỉ một việc, đó là đoạn trừ năm uẩn. Tinh yếu lại Bát Nhã Tâm Kinh cũng đoạn trừ năm uẩn. Và kể cả cái nền văn học Thiền Đốn Ngộ cũng không thoát được điều này. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu chúng ta nắm được cái vấn đề căn bản rất lớn như thế này thì các vị sẽ thấy rằng những cái phần này chẳng qua chỉ là những chi tiết giải thích cho sạch nhãn về chấp trước ngũ uẩn mà thôi nha. Vượt ngang qua cái tầng chấp trước ngũ uẩn thì đi vô tứ thiền bát định, thành tựu thánh quả chứng nghiệm niết bàn. Cho nên các vị thấy từ đoạn 1 đến đoạn 4 mình quy nó lại, đó là khả năng loại trừ chấp trước về năm uẩn, đi vô pháp hành trì bát chánh đạo như cái đoạn ở trong đây nêu ra cũng là để loại trừ chấp trước thì năm uẩn, đoạn trừ ngã ái, đoạn trừ ngã kiến, đoạn trừ ngã chấp, vân vân. Đó là mình tóm kết lại nội dung của tiểu kinh Phương Quảng gồm có bốn phần như thế này. Chấm hết, có thể hồi hướng được rồi đó. Giờ sói nè, có lẽ đại chúng nên đọc từ phần thứ nhất trong thi kệ cho tới đoạn thứ tư để thấy cái sự tương ưng của nó với cái vấn đề chúng ta khai thác nha. Tuy nhiên những vấn đề đó mình gom lại đối chiếu từ trong chính kinh đến cái đoạn của Ni Sư Thứ Hai tổng kết, mình đưa ra những cái vấn đề nơi đây để cho đại chúng có thể quán chiếu thôi. Thứ nhất, mình nói về, nói về cái gì đây? Mình chia ra nhiều phần, điều đầu tiên là nói về ngữ nghĩa của nó. Thưa đại chúng, cái từ quẩn hay cái từ ấm, vân vân, nó có mặt rải rác rất đầy trong năm kinh, năm bộ Nikaya và bốn bộ A Hàm. Quẩn, ấm, có khi người ta viết ấm này. Cái từ ngũ uẩn này, nếu mình nhìn vào cái chiều dài lịch sử thì thưa các vị, nó được chuẩn hóa. Ví dụ như từ thế kỷ thứ tư, thứ tư, không biết có phải hay không. Tức là sách Thọ Tưởng Hành Thức này nó được làm thành chuẩn mực cho mọi văn bản dịch thuận từ Sanskrit qua tiếng Hán từ thời ngài La Thập dịch về sau thôi nha. Trước đó các vị thánh tăng từ Ấn Độ sang hoặc là các vị tăng sĩ từ Trung Hoa họ dịch từ Sanskrit ra thì dường như nó không có đồng nhất nhau về sắc thọ tưởng hành thức. Chữ thọ ngày xưa họ dịch là thống dưỡng, dường như có vài từ thì nó không có được chuẩn hóa. Cái này mình nhớ rằng mình đọc ở trong cái cuốn La Thập của cụ Trí Quang, cụ phân tích, cụ tổng kết. Các vị có dịp đọc vào văn bản cũ của ông cụ đó thì thấy ông cụ phân tích cái điều này, ông cụ tìm tòi trong văn bản dịch thuật từ Hán Tạng trước khi Ngài La Thập dịch thì các vị nhận ra. Đó là chúng ta nói về cái lịch sử phát triển của ngôn ngữ thì nó đã đi ngang qua chiều dài như vậy. Để dịch cho nó chuẩn mực thì thưa các vị, có khi đòi hỏi mất cả 200 năm. Thế rồi khi nó được chuẩn hóa thì nó lại mang rất nhiều cái nội hàm của nhiều ý nghĩa nghe. Và trong cái từ Pali thì nó dùng cái chữ là Khanda. Hồi xưa thì người ta dịch đó là quẩn, ấm và giới. Xin lỗi, ấm và chúng đó. Ấm là chúng. Và cái hàm nghĩa của nó có nghĩa là tích tập. Ngay một cái chữ quẩn thôi thì nó đã biểu lộ được cái nét đặc thù là năm món này, tức là sắc thọ tưởng hành tướng này, nó là một loại tập hợp. Điều thứ nhất là mỗi thứ nó đều là một loại tập hợp. Điều thứ hai, năm món này nó cũng là một loại tập hợp lại với nhau. Tức là nhìn ở mức độ thô thì thấy nó là năm thứ kết hợp lại để nó làm thành một loại hình hài vật lý như là thân hình của chúng ta. Rồi nhìn tinh tế hơn thì cứ mỗi một phần đóng góp vào sự thành tựu của thân, nó lại là một sự tập hợp của rất nhiều yếu tố. Ví dụ như sắc quẩn, nó là sự tập hợp của bốn đại. Bốn đại đủ chưa? Chưa. Tại vì nếu chỉ có bốn đại mà nó rời nhau, nó không có hình thành được một đời sống, một sinh mạng. Do vậy cho nên nó còn có một cái phần bên trong làm nền để kết nối lại với nhau. Cho nên bản chất của từng uẩn á, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó đều là một sự kết hợp, đều là sự tích tụ, đều là sự chứa nhóm. Do vậy cho nên cái từ người ta dịch đó là tích tập là như vậy nha. Tích tập đối với từng uẩn một, tích tập đối với năm uẩn. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Xưa họ dịch hai từ ấm hay là chúng. Chúng nghĩa là nó rất là nhiều món kết hợp lại. Và ấm là chi? Thưa các vị, nó có một phần, nếu chúng ta tra từ điển thì ấm có nghĩa là một cái mặt tối của những cái hiện tượng mà chúng ta không thể nhìn thấy. Ấm hay là âm nó cũng giống như nhau, có khi ta dùng chữ ấm, khi dùng chữ âm. Ví dụ như ta dùng chữ âm đức thì nó hàm nghĩa rằng là cái đức lành chất chứa mà chúng ta không thấy nó biểu hiện. Âm có khi nó là một bóng râm. Và do vậy thưa các vị, ngay nơi đời sống của chúng ta, cái phần biểu hiện nó là sắc uẩn, nhưng cái phần không biểu hiện mà nó luôn có mặt để nó duy trì, đó là thọ tưởng hành thức. Thế cho nên người ta có thể nhìn vấn đề này, lý giải về cái chiều cạn, đó là ngay bản thân sắc uẩn, ngay bản thân một đời sống, nó đã có hai phần nổi và chìm, có phần vật lý và có phần tâm lý. Rồi ngay từng uẩn một, thưa các vị, nó cũng có một cái phần là ấm là chúng trong đây nữa nghe. Tức là ví dụ như thọ uẩn chẳng hạn, cái phần biểu hiện của nó là những buồn, những vui, những lo âu, phiền muộn, những xúc cảm của các vị. Đó là cái phần biểu hiện thô ta có thể nhận ra được. Thế nhưng mà phần tinh tế bên trong của nó, mình không có nhìn ra được cái sự vận hành của cảm thọ. Đó là do ký ức của các vị cất chứa, do ý tưởng của các vị phổ vào, do định hướng tâm thức của các vị nó làm thành, nó sai sử nữa, tức là nó tổng hợp lại trong cái thọ uẩn, nó có sắc uẩn, có tưởng, có hành, có thức luôn. Và trong thức uẩn thì nó có luôn bốn phần còn lại. Nói cách khác đó là cái từ tích tập này nó hàm nghĩa rằng là trong một uẩn nó có bốn uẩn kia, và trong bốn uẩn kia nó đều có một cái uẩn này. Tại vì thức uẩn không thể biểu hiện được nếu không có sắc uẩn. Không có cảm thọ thì thức uẩn cũng không nương vào đâu để tồn tại, duy trì và phát triển được. Đó là cái nét đầu tiên ta đi vào ngữ nghĩa để có thể giải thích về năm uẩn, cái tính chất liên đới của nó. Không hề độc lập nhé, không hề độc lập. Thứ hai là nó luôn nuôi dưỡng nhau. Thứ ba là tác thành nhau, liên đới này, nuôi dưỡng là tác thành này. Một quẩn mà bị sự cố gì đó trục trặc thì thưa các vị, các quẩn còn lại đều bị ảnh hưởng cả, đều không tồn tại cả. Do vậy cho nên ngay ngữ nghĩa của nó thì cái từ tích tập này nó đã nói cho chúng ta biết về nội dung của ngũ quẩn. Nó là một sự sâu kết, nó là sự tích hợp. Do vậy cho nên ma chỉ quán người ta có một định nghĩa rằng quẩn này nó có hai nghĩa. Bây giờ mình đi lang thang trong cái chuyện chữ nghĩa cho vui nha. Họ tổng kết lại, nghĩa thứ nhất là ấm cái, nghĩa thứ hai đó là tích tụ. Cái chữ tích tụ này thì nó cũng gần giống như chữ tập mà chúng ta vừa giải thích nghe. Tích là nó nhóm lại, nó chứa lại, nó gom lại. Tụ là nó kết hợp lại thành một nhóm, một đống, gọi là một đống khổ não đó. Không có khổ nào không là sự tích tụ. Ấm có hàm nghĩa là nó ngăn che, ngoài cái nghĩa nó ngăn che bình thường như chúng ta biết thì nó có cái nghĩa thâm áo, đó là nó ngăn che, nó không cho chúng ta nhận ra được cái bản chất của chúng ta vốn là vô ngã. Chữ cái này, chữ ấm này, hai chữ này nó cùng có một cái nghĩa như nhau, tức là nó che lấp, nó ngăn trở, nó làm cho năng lực trí tuệ ta không phát triển. Năng lực vô cùng lớn là nó luôn dắt dẫn, luôn sai sử, luôn làm cho ta cứ ngỡ rằng ta là năm uẩn này. Do vậy cho nên thưa các vị, hai nghĩa này là cái nghĩa chính của ma chỉ quán. Người ta giải thích về bản chất của năm uẩn nó có hai cái phần này, cho nên dùng đại chỉ quán ma là lớn, là to, là mênh mông nha. Hay nói cách khác là dùng thiền định quán chiếu để phá trừ cái khả năng ngăn che của nó, cùng với là chia chẻ nó nhỏ thành từng mảnh vụn để có thể xả ly chấp trước ta là năm uẩn, thì thành tựu được thiền định, thành tựu được chỉ quán, thành tựu được trí tuệ. Đây là từ cái ngữ nghĩa của nó chúng ta giải thích ma chỉ quán họ có định nghĩa như vậy. Đó là tầng thứ nhất, mình nói về ngữ nghĩa. Vấn đề thứ hai, mình nói về ngũ quẩn và ngũ thủ quẩn và tam quẩn luôn. Cái chữ này đầu tiên chúng ta nên nhận diện là nó khác biệt với ngũ quẩn và ngũ thủ quẩn nha. Tam quẩn nó lại liên hệ với ba nét đặc thù của giới định tuệ, gọi là thánh giới quẩn, thánh định quẩn và thánh tuệ quẩn. Thánh giới quẩn, thánh định và tuệ. Khi chúng ta hiểu được quẩn đó là sự tập hợp, điều thứ hai sự tích tụ, điều thứ ba là sự tương tác, thì các vị sẽ nhận ra người xưa dùng thánh giới quẩn, thánh định quẩn, thánh tuệ quẩn, nó có cái hàm nghĩa rằng cái công trình nuôi dưỡng tu tập giới này nó không đơn thuần là chỉ đơn thuần chỉ có biết một cái giới mà đủ ngay, tại vì trong giới nó có định và tuệ. Đây là điều thứ nhất, giải thích cái sự tương liên của nó. Cho nên họ dùng cái từ quẩn đặt vào đây, đặt vào ba cái nét đặc thù của con đường tu tập chư tỳ kheo ngày xưa đã tu giới định tuệ, là thánh giới quẩn, thánh định, thánh tuệ, vân vân. Điều thứ hai, thưa các vị, cái năng lực của giới này nó không phải là đơn thuần ta thọ giới tỳ kheo hoặc thọ giới sa di hoặc là thọ giới cư sĩ rồi nó liền trở thành thanh tịnh an lạc, trở thành là người được bảo vệ không bị nội ma ngoại chướng xâm nhập, không bị dắt dẫn đi về đâu. Từ con đường bước vào cổng chùa tu tập thọ giới là trở thành vị tỳ kheo có phẩm chất, không, không đơn giản như vậy. Do vì nó có chữ quẩn đi kèm đây, có nghĩa là sự nuôi dưỡng tích tụ lâu dần và cái khả năng quân tập dần, thay đổi dần, quán chiếu để có thể làm cho phát sinh định, phát sinh tuệ, phát sinh giới. Nó được tăng trưởng theo tháng ngày, tăng trưởng theo với cái năng lực tinh tấn. Do vậy cho nên cái phần sau thì chúng ta thấy rằng là bát chánh đạo được ba thánh giới quẩn, thánh định, thánh tuệ này thu nhiếp. Bát chánh đạo không nhiếp được ba cái mệnh đề này. Trái lại, ba mệnh đề này nó là thu nhiếp toàn bộ bát thánh đạo. Và nếu giới định tuệ đã nhiếp 8 phần của bát chánh đạo thì giới định tuệ cũng có khả năng nhiếp được 37 phẩm tựa đạo luôn nha. Đó là các vị nhìn từ vấn đề mà chúng ta đang nói, là các vị nhìn rộng hơn, các vị thấy ba môn tuệ học, giới định tuệ này cũng như văn tư tu này, nó nhiếp phục luôn tất cả những cái pháp hành trì của chúng ta. Như bát chánh đạo, nơi đây ni sư Dhammadina bà giải thích rằng là thánh giới quẩn của Đức Phật, tức là ba phần giới định tuệ học của Đức Thế Tôn, nó nhiếp luôn cả bát chánh đạo trong đó. Đây là cái điều đầu tiên ta giải thích về cũng là quẩn, nhưng mà quẩn này nằm ở cái vị trí đó là nói về pháp học, pháp tu, pháp hành trì, pháp chứng nghiệm. Còn phần quẩn nào đây? Năm ngũ quẩn, ngũ thủ quẩn, thưa các vị, nó là đối pháp để đoạn trừ, nó là phiền não pháp. Tuy nhiên, hai phần này mình giải thích thêm tầng nữa cho dễ hiểu, hai phần này nó đều được liệt vào hữu vi pháp nghe. Mình giải thích nó dính dáng với điều này để cho các vị có một cái nhìn rộng. Tại sao gọi rằng là đây là pháp phiền não, pháp đối trị, đây là pháp tu tập để trị liệu phiền não, đoạn khổ. Cả hai phần này, pháp tu và phiền não bị loại trừ, nó đều được liệt vào cái loại được gọi là hữu vi pháp. Là sao vậy? Do vì có tu tập, có phát tâm, có tinh tấn, có hành trì, có chứng nghiệm, có thành tựu, do vậy cho nên được liệt vào hữu vi pháp. Tuy nhiên, nếu không liệt vào hữu vi pháp thì thưa các vị, ta không thể bước một bước nữa vượt khỏi những tầng này để chứng nghiệm vô vi pháp. Vô vi pháp được gọi là pháp niết bàn, pháp vô sinh. Thế cho nên thưa các vị, đoạn phiền não, chấm dứt khổ ưu, lúc bấy giờ thì các vị giống như là không còn cá nữa, ta dùng cái nơm làm gì? Đã thấy mặt trăng rồi, cần cần ngón tay làm chi? Do vậy cho nên cùng một lúc buông hết hai phần. Phần này mình giải thích nó liên hệ đến cuối cùng, đó là khi các vị đi đến cái tầng thứ tư của vấn đề, là chúng ta lìa tất cả cặp song đối, từ cạn vào sâu nghe. Khi có phiền não thì có niết bàn, có khổ đau thì có hạnh phúc, có pháp chúng sinh thì có pháp Phật để loại trừ. Nhưng khi tất cả được loại trừ, chỉ còn một thể niết bàn tịch diệt đạt đến vô sinh, thì thưa các vị, lúc bây giờ minh và vô minh liền diệt, cho nên chứng nghiệm thể pháp thân thành tựu niết bàn, cho nên vượt luôn tất cả pháp hữu vi, tức là tất cả cặp song đối là như vậy. Đây là khi nói về năm thủ uẩn, tam uẩn và ngũ uẩn này, chúng ta liên hệ để thấy rằng nó đều gọi là pháp hữu vi là như vậy. Tuy nhiên, mấy anh chàng này mình chưa giải thích nghe, chỉ mới giải thích cho anh chàng này là liên hệ một cái chiều rất xa để cho các vị có một cái nhìn như thế này. Mình xóa này đi cái đã. Ta thấy cái đại chúng ngồi học hay là trốn hết rồi. Ủa, còn học hả? Cảm ơn. Tôi cứ phập phồng quá, sợ quý vị nghe ngao ngán rồi quý vị trốn học. Cái này nó cũng khá là rắc rối, tại vì những cái từ ngữ này đôi khi mình phải làm quen nha. Dạ, làm quen. Thực ra thì tại vì cái văn học Nikaya nó trùng lặp. Điều thứ hai nữa là dường như là trong cái văn bản dịch các cụ nhà ta không có phân đoạn, cho nên mình chịu khó đọc rất nhiều lần để phân ra rồi cũng phải gọi là kiếm chuyện liên hệ dài dòng, mà không thì các vị nghe các vị chán chết đi. Cho nên là có những điều mình nói năng nó lượm thượm thì xin các vị cũng niệm tình nghe. Một vấn đề mà rất ư là quan trọng mà mình nghĩ rằng là nên chia sẻ nơi đây, mà không đi qua là chúng ta không có dịp đi lại. Hai này để đó đi, chút giải thích sau. Nhưng mà vấn đề đầu tiên là cái pháp hữu vi. Nó hàm nghĩa rằng là pháp nào có tạo tác, gọi là tạo tác, thì gọi là pháp hữu vi nghe. Tạo tác thô, đó là những thành tựu vật lý bên ngoài, cái nhà, cái cửa, và kể cả hành tinh, thiên hà, vũ trụ, thưa các vị, đều gọi là pháp tạo tác cả. Cái điều thứ hai nhìn vào, thưa các vị, pháp nào do nhân duyên tập hợp cũng gọi là pháp hữu vi. Một là tạo tác, hai là do nhân duyên tập hợp, ba là nó nương tựa vào nhau để nó tồn tại, bốn là nó không thật có, nó giả vờ, nó tạm bợ, nó đến và nó đi, bất chừng có khi nó không có cần thông báo cho các vị. Tất cả những pháp ấy đều gọi là pháp hữu vi. Thế rồi mình dở vào 100 pháp của Bách Pháp Minh Môn Luận thì các vị thấy bao nhiêu pháp hữu vi? Sắc pháp, tâm pháp, bất tư ưu hành pháp, vân vân, đều thuộc về hữu vi nghe. Thậm chí là cái bất tương ưng hành pháp là một cái loại đôi khi nó làm cho chúng ta rất là lúng túng, không biết cái quỷ gì gọi là bất tương ưng hành pháp. Nhưng mà kỳ thực hành nó có hàm nghĩa rằng là nó là loại pháp hữu vi rồi. Điều thứ hai, nó không phải sắc pháp, không phải tâm pháp, cho nên gọi là bất tương ưng hành. Ví dụ như cái từ trong bất tương ưng hành pháp, cái từ đứng đầu là đắc, chúng đồng phận vị sanh giải đó. Nếu các vị còn nhớ và những năm chúng ta còn học Bách Pháp Minh Môn Luận á, đắc có nghĩa là được, được thì nó không thuộc sắc pháp, không thuộc tâm pháp, và không thuộc cái chi cả, nó nằm ngoài, nó nằm lững lơ, nó chỉ là chi, nó chỉ là khái niệm thôi nghe. Cái từ người ta dùng rất dễ hiểu đó là nó là một khái niệm. Nó được cái món mà mình được đó, như cái bàn, cái viết, cái nhà, cái cửa, đồng tiền thì gọi nó là sắc pháp. Rồi cái con người sở đắc món đó thì gọi là tâm pháp, nhưng mà cái gọi là được đó thì nó nằm lững lơ, nó không phải là sắc pháp, nó không phải tâm pháp, nó không phải là cái chủ thể được và cái món đồ ta lượm được, mà nó chỉ là một khái niệm. Anh thủ đắc, anh nói cái đó là của anh, vân vân. Cho nên thưa các vị, ngay cái từ đó nó nằm lững lơ, cho nên gọi là bất tương ưng, nó không tương ưng với sắc, với tâm, với gì cả, cho nên gọi là cũng là một loại pháp hữu vi, tại vì được và mất nó đối nhau. Thế cho nên thưa các vị, thậm chí là bất tương ưng nó cũng là một loại pháp hữu vi nghe. 100 pháp người ta phân loại rất hữu lý để liệt kê tất cả những cái loại từ khái niệm của chúng ta, từ ý nghĩ chúng ta, từ cảm xúc buồn vui chúng ta, rồi từ những loại sắc pháp, từ những loại tâm thức, vân vân. Thưa các vị, tất cả điều đó nó đều sổ toẹt, nó đều gọi là pháp hữu vi là như vậy. Thế rồi còn lại pháp vô vi mấy thứ, hư không vô vi gì đó, sáu pháp vô vi thôi. Tóm lại từ ý nghĩa này, chúng ta định nghĩa rằng là pháp hữu vi này nó bao hàm luôn cả phàm và thánh, cả phàm và thánh. Cho nên đạt đến mức độ cuối cùng vượt cả phàm và thánh thì mới gọi rằng là vượt sinh tử phiền não khổ đau. Đó là trên luận lý định nghĩa về pháp hữu vi chúng ta nói cho nhau nghe. Rồi mình mở một cái hướng nhỏ đi vô con đường hành trì thì các vị nhận ra được rằng là từ cái chuyện thể nghiệm đạo lý đi đến công phu tu nó không phải khó khăn gì đâu nghe. Ví dụ như đây là buồn, đây là vui, đây là lo âu, đây là phiền muộn, đây là nghĩ suy bồng bềnh, nó dệt nên một tràng dài tâm thức của ta, nó làm nhũng nhiễu ta, cho nên ta tu tập, ta quán chiếu để đoạn trừ nó. Thì dùng cái gì đoạn trừ cái gì? Dùng tâm và tứ đoạn trừ vọng thức, đoạn trừ buồn giận ghét thương, Thế thì hai phần này nó là pháp đối đãi, cũng gọi chung một từ nghĩa là pháp hữu vi cả. Thế rồi mình không vận dụng tư duy, không vận dụng quan sát để biết rằng đây là buồn nè, đây là ái nghiệp nè, đây là phiền muộn nè, đồng nhất mình vào nó thì đồng nhất vào cái chuyện rủi ro là bị nhận chìm trong sinh trong diệt trong ba cõi sáu đường. Thế nhưng không dùng cái năng lực tư duy ý thức để quán chiếu, để hướng tâm, để phát tâm bồ đề, để khởi phát niềm đam mê tu tập thì còn cái gì khác nữa đâu mà vận dụng chứ. Thế nhưng thưa các vị, cái điều này đặt ra thì nếu ta hỏi những vị thiền sư tầm cỡ có năng lực trí tuệ thực sự, các ông giải thích thì các ông nói giai đoạn đầu khi mới tu cần vận dụng năng lực trí tuệ để đoạn trừ phiền não, cho nên không thể chối từ được rằng mình phải vận dụng tư duy, vận dụng nghĩ suy, vận dụng ý thức. Thế nhưng cuối cùng rồi ý thức cũng phải buông xuống mà còn lại một trạng thái phi ý thức. Trạng thái ấy đơn thuần chỉ là trạng thái nhận biết nhưng mà vô niệm, thì đạt đến cái trạng thái rỗng lặng tịch nhiên vô vi của thể niết bàn. Thế thì các vị thấy từ quá khứ cái cách lý giải về pháp hữu vi đối chiếu với bách pháp minh môn luận, đối chiếu với các pháp hành trì chúng ta đang tu tập, đối chiếu với thiền tập từ đi vào cái tầng tầm tứ đi tu tập cho tới tầng xả niệm thanh tịnh, là đối chiếu với những cái pháp hành của các vị thiền sư dạy các vị thiền sinh đi vào công trình tu tập, thì thưa các vị, ta thấy dường như cái con đường là một mà thôi nghe. Mình nhớ cái câu trả lời của Ngài Achancha thôi. Đó là người ta hỏi rằng là thưa Ngài, Ngài dạy rằng là đạt đến cái năng lực tu tập thiền niệm xứ không được quyền khởi ý nghĩ, nhưng mà con nhìn ra nếu con không khởi ý nghĩ quán chiếu thì làm sao con biết tu? Thì ông trả lời như vậy đó, tức là anh có quyền vận dụng tư duy để quán chiếu, để đoạn trừ giai đoạn đầu, thế nhưng mà tới cuối cùng anh cũng buông cái sự suy nghĩ của anh, tư duy của anh, chỉ còn lại một trạng thái tâm đang nhận biết, thì đạt đến cái trạng thái của tuệ tri rỗng lặng tịch nhiên. Tất nhiên là dường như là cái cuốn suối nguồn tâm linh đó, bữa nào mình tìm lại cái đoạn đó mình cung cấp cho các vị, đó là mình dẫn một dòng dài để thưa tỏ tường về pháp hữu vi, nó liên hệ đến pháp tu và nó cho chúng ta một cái nhìn sáng tỏ về vô vi pháp là thể niết bàn nha. Chứng minh thêm, các vị không cần đọc đâu xa, đọc trong Tứ Hành Nhị Chương đó. Phàm là sa môn, thức tâm đạt bổn, liễu vô vi pháp danh biết sa môn. Thấu đạt pháp vô vi, gọi rằng sa môn nghe. Là các vị đọc một câu trong Chứng Đạo Ca, các vị cũng nghiệm ra điều này. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thực tính, tức Phật tính, quyển hóa không thân, tức Pháp thân. Người đạt đến cái thái tột cùng thì thưa các vị, họ lìa luôn cặp song đối. Họ đạt đến cái mức độ vô vi pháp là như vậy. Thế rồi, gom tất cả những điều linh tinh về ngữ nghĩa đó. Các vị đi vô pháp hành trì thực sự của thiền tập, thì các vị thấy nó đơn giản hơn nhiều, không cần nhiều chữ nghĩa đâu nghe. Thử nhìn coi. Đây là vui là buồn, đó là pháp hữu vi nghe. Đây là lo âu phiền muộn, đó là pháp hữu vi nghe. Cái chiều cạn mình bỏ đi không? Hãy nói cái chiều nội tâm của chúng ta thì tất cả cái gì lợn cợn nó sinh ra trong các vị, nó đều là đối pháp, đều là pháp hữu vi. Tại sao? Tại vì nó đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi, đang mất, đang còn. Trong quá khứ nó như vậy, hiện tại nó như vậy. Nếu không tu thì cho tới già nó vẫn cứ vậy, nó vẫn cứ buồn, cứ vui, cứ lo âu, cứ phiền muộn, chạy ngược, chạy xuôi trên tâm thức của ta thôi. Thế rồi thưa các vị, Nếu mình có năng lực quán chiếu đi từ tự giác của pháp hành niệm thân, hoặc đi vào bằng cái cửa của con đường thiền chánh niệm, hoặc các vị từ cửa niệm Phật, niệm chú gì, các vị lắng tâm, các vị định tâm, các vị dần dần quan sát được rằng là đây là buồn, đây là vui, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt như nó đã từng như vậy ngàn vạn kiếp cho tới kiếp này, ngay kiếp này nó đã như vậy. Thế nhưng ngoài cái năng lực của xúc cảm buồn vui, cảm thọ ngược xuôi sinh diệt ấy, ngoài cái chuyện ý nghĩ bồng bềnh ấy, ta còn có khả năng làm được cái điều tuyệt vời là ta đang nhìn nó, đang quan sát nó, mỉm cười nhận diện nó đang chạy ngược chạy xuôi, mà ta thì vừa đang nhìn cho nên đâu chạy ngược chạy xuôi. Nó là chiếc thuyền đang trôi trên sông, ta là người đứng bên bờ sông. Nó là người khách chạy lanh quanh bên ngoài nhà ta, ta là người chủ đang ngồi trong nhà nhìn nó mà. Thì ngay đây, thưa các vị nhận ra được cái bước đầu của con đường tu tập là có người đang quan sát, có đối tượng mới bị quan sát. Thế thì cái việc nó phải đến, đó là chi? Lần lần đối tượng nó biến mất từ hồi nào không ai, không còn bóng dáng gì nữa, tại vì lúc nào chủ nhà cũng đang ngồi bình yên, đang quan sát mọi thứ xảy ra, cho nên cái kẻ bá vơ không có quyền xâm nhập vào gia cư bất hợp pháp. Dần dần là chỉ còn lại một trạng thái, đó là tâm quan sát. Tâm quan sát này không có suy nghĩ, không khởi ý, không có tầm, không có tứ gì cả. Trong trạng thái tĩnh lặng, hiện tiền, nhận biết rõ ràng, rực sáng, dùng cái con mắt của thiền đốn ngộ mà nhìn thì con người ấy đã thể nghiệm được đạo, nó thấy được tự tánh không sinh, nó thấy được cái bản chất vô vi của chính họ. An trú ngay tự thể tâm, lặng lẽ quan sát tỉnh tại hiện tiền vô niệm, cho nên thưa các vị, tương ứng với cái chi? Tương ứng với pháp vô vi. Tương ứng pháp vô vi là tương ứng với cái chi? Tương ứng với niết bàn, tương ứng với trạng thái không sinh không diệt. Còn đang ở trong cái trạng thái tu tập quán chiếu thì chúng ta còn đang ở trong cái tầng của hữu vi, tức là còn tạo tác, còn tập hợp, còn làm cho nó sinh khởi, còn làm cho nó kéo dài, còn duy trì cái sinh hoạt như vậy. Tóm lại, thưa các vị, mỗi một từ Phật học á, nó liên hệ đến nhiều từ nghe. Mà mỗi một từ nếu ta đạt đến cái nguồn cơn của nó, thấu được cội nguồn của nó, thì các vị có thể phân cái dấu vết này đi vô con đường hành trì. Cũng như nếu đã có pháp hữu vi thì có pháp vô vi, và nếu có pháp vô vi thì có con đường đi vô pháp vô vi, mà cái lót đường của nó, cái bệ phóng của nó, cái bước đệm đi đi vô đó phải đi từ pháp hữu vi. Do vậy cho nên cái con đường thiền tập, thưa các vị, từng chặng đường một, bước dần bước dần. Cái điều này kinh văn nào cũng nói cả, văn học A Hàm cũng nói, văn học Đại Thừa như Bát Nhã cũng nói, nó là như vậy. Đó là mình giải thích cái từ pháp hữu vi này nó liên hệ đến ngũ uẩn, ngũ thủ uẩn, và liên hệ luôn thánh giới uẩn, tức là ba mệnh đề của các bậc thánh tăng trong quá khứ tu tập giới định tuệ, tới chúng ta cũng tu tập giới định tuệ. Nhưng bản thân của đối pháp này nó đều nằm ở trong cái phạm vi của hữu vi pháp, và đạt đến hữu vi pháp này bằng con đường tu tập đến cuối cùng thành tựu được vô vi pháp và chứng nghiệm niết bàn. Đơn giản nó đi một cái chiều dài là như vậy. Giờ mới xong cái phần thứ nhất. Phần thứ hai mình giải thích về năm uẩn. Thế các vị, ngũ uẩn cũng gọi là ngũ thủ uẩn. Tại sao vậy? Tại vì nếu không có thủ, tức là không có chấp thủ, thì không thành năm uẩn cả. Do vậy cho nên người ta dùng hai cái từ này. Một cái từ này tương đối là rất rõ ràng, nó chỉ vừa là bản chất của năm uẩn, nó gồm có những phần như vậy. Nó vừa có cái tính năng, đó là cái khả năng chấp thủ của mọi phàm phu chúng ta. Cho nên hai từ này nếu phân ra thì nó rất là rườm rà, nhưng mà nhìn chung người ta có quyền dùng ngũ uẩn hoặc ngũ thủ uẩn đều giống như nhau. Nếu dùng một từ ngũ uẩn thì nên biết rằng là Phàm nhân chúng ta chấp chặt vào năm yếu tố cấu thành một hình hài một sinh mạng này là chính ta. Do chúng ta chấp trước rằng ta là năm món này, cho nên cái từ diễn đạt đủ rộng hơn, đủ bao hàm hơn thì gọi nó là năm thủ uẩn. Chấp chặt vào năm yếu tố này là tự thân, là bản ngã, là tôi, là ta, cho nên gọi là năm thủ uẩn là như vậy. Thế rồi, trong đây giải thích rằng năm thủ uẩn này nó có những yếu tố. Điều thứ nhất là nó tập khởi. Điều thứ hai nó đoạn diệt. Và hai anh chàng này, thưa các vị, nó ở trong cái phạm vi của pháp hữu vi nha. Tại vì đoạn diệt này nó có hai tầng. Tầng thứ nhất là đoạn diệt bằng tự nhiên. Thứ hai là từ tu tập. Chấm dứt một thọ mạng, một hình hài, một đời sống, một kiếp phù du này, trả hình hài về cho cát bụi, sắp tan thành cát bụi, thọ tưởng hành thức thì nó thành một loại hạt giống, một loại tập khí để nó di chuyển đi đến một hình hài khác, thọ sinh. Cái chu kỳ thọ mạng đã chấm dứt, chu kỳ phước lành cũng chấm dứt, chu kỳ nghiệp thức sống cũng không còn, ba món này nó kết hợp lại, mạng tận, thọ tận, nghiệp tận, cho nên cái chu kỳ đoạn diệt tự nhiên, ta gọi nó là đoạn diệt tự nhiên. Thế rồi có một loại đoạn diệt nó không tự nhiên, gọi là đoạn diệt do tu tập. Thế nào là đoạn diệt không tự nhiên? Nó chia làm hai phần nhé. Phần thứ nhất, ngay hiện thời này, bằng pháp hành trì, bằng công phu tu tập, cho nên đành rằng sử dụng ngũ uẩn như bao nhiêu con người phàm nhân. Nhưng anh không có chấp trước vào ngũ uẩn. Những cảm thọ có thể sinh ra với người tu thường thường như chúng ta thì có thể có buồn, có vui, có hờn, có giận, nó sinh khởi trong ta, nhưng mà không đến 5 phút ta có khả năng trị liệu những buồn vui biến mất và hư vô. Được không vậy? Được chứ. Ai rầy la chi? Thưa các vị, buồn vui hờn giận bất an là chuyện bình thường, tại vì khi các vị có hình hài, có đời sống, cái hình hài và đời sống ta nó tiếp xúc với ngàn vạn nhân duyên của xã hội mà. Có người tu nào không có bố, không có mẹ, không có anh, không có em, không có Phật tử tín đồ, không có người thương và kẻ ghét không? Không. Tùy mức độ liên hệ của mình rộng hay hẹp, mà cái sự tác động của vô thường, của buồn vui nó nhiều hay ít đến với người đó thôi nghe. Thế rồi, nếu ta là người không tu thì bao nhiêu cái món dính dáng ấy, cái món nhân duyên ràng buộc ấy nó đến với ta thì ta nổi, ta chìm, ta buồn, ta vui. Thế rồi nếu ta có tu tập, ta quán cảm thọ thôi thì mọi nhân duyên nó đến với ta. Như sự vô thường của người thân, như cái sự dè biểu chê bai của bằng hữu, như cái chuyện phản bội của người mình thương quý, họ đâm sau lưng mình, vân vân. Thưa các vị, đến thì có thể xảy ra một chút lay lắc buồn, chút phiền muộn, chút giận hờn. Thế nhưng mà khi cảm thọ đó vừa sinh ra thì ta an trú trong pháp thực tập, ta làm người quan sát nó, thì các vị làm cho nỗi buồn, lo âu, phiền muộn, nghĩ vẩn vơ liền bốc hơi bay mất. Thế cho nên thưa các vị, khi có tu tập rồi, chưa cần đoạn trừ chi nhiều, nhưng mà các vị đã thấy là mình đã không dính với sắc với thọ rồi. Ngay đời sống tu là đối với sắc uẩn các vị đã nhẹ rồi nghe. Đâu có ai dành nhiều thì giờ ngồi trước cái gương vài tiếng đồng hồ cái kiểu như người nhân thế đâu, đâu có mất thì giờ kiểu đó, càng không dính với những loại cảm thọ buồn vui xúc động nhiều. Có thể tu còn dở cho nên dính chút chút thôi, cũng buồn với người ta chút đỉnh cho vui cuộc đời cho có nát, gọi là sầu bi khổ ưu não với nhân gian để cho hòa đồng với họ, bằng không họ nói mình là người trên cõi trời mới xuống. Do vậy cho nên cũng kiếm chút lý cớ với người ta, nhưng mà kỳ thực không hề đồng nhất mình vào vui buồn đó nghe. Thế thì có tu tập, dù anh thọ nhận năm uẩn như bao người, nhưng mà không bị năm uẩn nhận chìm, dắt dẫn, thao túng, sai sử. Đây là điều thứ nhất, có tu tập, ngay thân năm uẩn đã loại trừ, chưa đoạn diệt hoàn toàn. năng lực tu mình còn yếu mà, nhưng đã có khả năng tách mình ra, cách ly mình với năm uẩn rồi đó. Điều thứ hai, có tu tập sâu nữa thì đoạn diệt là gì? Phước tận, nghiệp tận, mạng căn tận. Thế nhưng mà vì đại nguyện độ sinh cho nên muốn duy trì thọ mạng, như Kinh Văn Đức Phật tuyên bố, các Đức Như Lai, các Bậc Thánh đạt được chánh biến tri, có khả năng duy trì thọ mạng tới 100 năm, vài trăm năm để làm lợi ích chúng sinh nếu thấy cần. Và nếu ông làm được cái chuyện đó thì các ông cũng có khả năng làm được một chuyện thứ hai là chi? Có quyền xả thọ hành, chấm dứt thọ mạng, thông dong ra đi. Điều này thưa các vị, các thánh la hán ngày xưa đã làm được và các vị thiền sư đã làm được nghe. Có vị thiền sư Trung Hoa, mình chợt nhớ kể cho các vị nghe đi, chứng minh điều này, tức là tu tập có khả năng đoạn trừ ngũ uẩn đó. Hoàng đế rất ưa là ngưỡng mộ, thỉnh ông về triều đình để trú trì một cái đại già lam để tiếp tăng độ chúng. Và thưa các vị, cái chuyện kỳ cục ngày xưa là những vị hoàng đế, những người lãnh đạo chính trị, họ rất muốn thao túng, muốn nắm cổ mấy ông thầy tu, nhất là những vị thầy có uy tín, có đức hạnh. Tại sao vậy? Tại vì thưa các vị, thế lực chính trị nó luôn cần những người có quần chúng nghe. Ai có thế lực quần chúng thì nó luôn muốn nắm cổ thôi. Rồi ta tưởng cái chuyện đó nó chỉ xảy ra vào cái thời đế chế. Không, bây giờ cũng vậy. Thế là hoàng đế nhà ta ba lần mời, bốn lần thỉnh mà ông thiền sư này cũng lại cứng đầu. Ông nói, sở dĩ ngài ngưỡng mộ tôi, ngài thương quý tôi là do vì tôi giữ được cái hạnh thanh bần ở giữa núi rừng hoang vắng, làm biểu tượng đạo đức vô tham, làm biểu tượng đạo đức an trú trong già lam tịnh địa, chịu đời sống đạm bạc khó nghèo để làm cho già lam hương thịnh. Chứ bây giờ ngài mời tôi về kinh đô, tôi ăn sang mặc đẹp, tôi đội mũ, tôi mang hia, tôi khoác y đỏ thì còn nghĩa lý chi? Tự nhiên là tôi mất cái điểm tựa, mất cái nét đạo đức đáng quý để cho già lam người ta tôn trọng, để làm biểu tượng đạo đức cho đời. Cho nên cảm ơn bệ hạ, thần không dám về. Nơi đó có nhiều bậc cao tăng học sĩ rồi. Và thưa các vị, mấy ông hoàng đế cũng kỳ cục lắm nghe. Mời không được là ra lệnh cho sứ thần, lần này mi mời không được thì về mi chết đi ta. Ta chém đầu mi đó. Thế thì sứ thần tới thưa thật với ngài, lần này mà hoàng đế ra lệnh là tôi không mời được ngài về là tôi có nước mà chết. Thì sứ nói, ồ, làm khó nhau chi vậy, thôi được, ông về trước, ta về sau. Nói tại sao ngài không cùng đi? Ta có con đường đi riêng mà, ngươi cứ về rồi ta về thôi. Thưa các vị, tới chừng sứ thần về rồi, ông mới họp chúng lại, ông nói rằng hoàng đế ra lệnh cho ta như vậy. Giờ ta phải về triều đình thôi. Các ông có ai theo ta làm thị giả không? Trong chúng đó. Dạ bạch thầy có con. Một ngày mới đi bao nhiêu dặm vậy? Bạch thầy một ngày con đi 10 dặm. Ôi, theo ta không kịp đâu. Ông kia, bạch thầy một ngày con đi 20 dặm. Ông lắc đầu, người theo ta không kịp. Ông thì giả, bạch thầy, con theo thầy. Một ngày mới đi bao nhiêu dặm? Thầy tới đâu con tới đó. Ông nói, mới đi được. Thế rồi ông đi đâu? Thưa các vị, khoác y, ngồi xếp kiết già và ra đi. Thị giả nó cũng ngồi sau lưng xếp chân kiết già ra đi. Do vậy, cái từ chúng ta nói nơi đây là thưa các vị, khi có tu tập thực sự thì đoạn trừ được, đoạn diệt được, cách ly được, không dính chi với năm uẩn nghe. Cho nên cái từ đoạn diệt nó không hàm nghĩa rằng là tự giận, hàm nghĩa rằng là làm chủ đến đi, làm chủ sinh diệt ngay hiện thời, làm chủ được này buồn này vui này hờn này giận này lo lắng bất an. Nếu có tu thì ta có khả năng làm chủ được, không để nó sai sự. Đây là điều thứ hai mình giải thích, nhưng mà cái điều đầu nó thuộc về lĩnh vực phàm phu, chúng ta sẽ giải thích kế tiếp. Giờ mình xóa bớt nghe để nhiều quá nó lung tung, các vị ghi chép không được, nhìn không ra. Thế rồi đây là cái phạm vi của vạn loại chúng hữu tình đây, lang thang trong ba cõi, Đổi chiền trong sáu loài, đi trường viễn kiếp tử sinh. Từ hai cái chữ này nghe, từ tập khởi. Thế nào là tập khởi? Nó hàm nghĩa rằng là từ khác ái. Và khi khác ái này nó có mặt thì nó câu hữu với hai phần nha, hỷ và tham. Đầu tiên, ngay cái sắc quẩn thôi thì các vị đã hình dung cái phẩm chất của nó rồi. Mình ví dụ sắc quẩn này, trong rất nhiều bài kinh và tối thiểu thì trong Tạp A Hàm, ghi ra đây để các vị đọc nha, nó gồm có tới 112 bài kinh tương ứng với năm quẩn, 112 bài. Và quyển đầu Tạp A Hàm thôi, các vị vừa mở ra thì thấy cái phần gọi là tương ứng năm quẩn, nó gồm có 112 bài kinh phần đầu Tạp A Hàm. Các vị đọc vô thì các vị thấy rằng là từng bài bài nào cũng có một cái mũi tên bắn thẳng vào để đoạn trừ chấp trước về tập khởi đối với năm quẩn. Cái nền tảng để làm thành tập khởi năm quẩn đầu tiên, đó là sắc quẩn này. Thưa các vị, khi chúng ta có một hình hài thì cái đặc thù đầu tiên là ta thấy sắc là ta. Đầu tiên sắc là ta cái đã. Và nếu mình mà học kỹ vô kinh văn thì các vị thấy một cái sắc thôi thì nó không đơn thuần là chỉ nhìn hình hài này là ta nghe. Đức Thế Tôn phân định rằng là sắc hiện tại, sắc quá khứ, sắc tương lai đều là ta. Sắc thô là hình hài này, sắc tinh tế nó cũng là ta luôn. Thế thì ngay chữ sắc này nó đã có nhiều tầng để chúng ta quán chiếu, để chúng ta tư duy nghe. Bản chất của tâm thức phàm phu chúng ta, các vị có thể hình dung rằng là không phải chỉ là cái chuyện chấp trước sắc là ta ở mức độ thô, mà luôn cả mức độ vô cùng tinh tế, từng tế bào ta nó cũng chấp chặt nó là ta luôn, chứ đừng nói rằng là nó được điều khiển bằng trung ương thần kinh cho nên nó thấy toàn thân là ta. Không. Thế là mình kể một câu chuyện để minh chứng rằng là cái khả năng chấp trước về sắc quẩn này nó thâm sâu đến nỗi là trong từng tế bào của ta nó cũng chấp chặt nó là ta luôn, chứ đừng nói là cả cái tổng quát hình hài con người. Cho nên kinh Phật dạy rằng là sắc quá khứ, sắc hiện tại, sắc tương lai, tức là con người quá khứ của ta, con người hiện tại, con người tương lai đều là ta hết. Thậm chí có những người Phật tử vượt biên á, có lần đó mình ghé mình thăm gia đình anh đó, anh nói con có một món củ quý con xin khoe với thầy. Mình cũng hơi ngạc nhiên, mình nghĩ rằng là củ quý là của gia bảo, anh không biết cái món gì đây. Thế rồi anh mang ra cái album thầy, anh nói đây hình con hồi bé nè thầy. Mình ngạc nhiên, nó ủa hay vậy, Việt Nam gửi qua cho anh hả? Không, con vượt biên 10 ngày lên trên trên biển, con có thể quăng hết này nước, này gạo, này cơm, không cần sống, nhưng mà quyển album con không quăng. Nó ủa sao hay vậy? Nó thầy có biết không, bây giờ lui về quá khứ 30 năm trước để chụp cái hình thằng bé còn mặc quần xà lỏn đi bắt cua, làm sao có được thầy, cho nên nó quý với con là như vậy. Do vậy cho nên kinh văn bảo rằng là chấp trước vào sắc quẩn quá khứ, sắc quẩn hiện tại, sắc quẩn tương lai là ta. Thưa các vị, điều này nó không có gì đáng ngạc nhiên cả khi chúng ta nhìn về tâm lý của đời sống bình thường. Là chuyện mình đang nói là chuyện này nghe. Từng tế bào ta nó chấp chặt sắc quẩn là nó luôn. Một lần mình thăm một thầy, ổng thay lá gan, kề cận với cái chết, thiều thào gọi về bên Cali này, thưa với một vị hòa thượng rằng là con tưởng là con đợi con tiễn ngài lên đường, hóa ra bây giờ con xin lên đường trước. Thế là may mắn thay là người ta thay được lá gan. Thực ra mình đi thăm thì mình cũng có cái lợi nhất định nha. Mình nói thăm thầy, thầy thì kể cho mình nghe coi cái giây phút kề cận cái chết đó là cái điều gì xảy ra, thầy quán chiếu để đi vào công phu tu tập vậy. Mình chỉ học gần đó thôi. Ông ấy kể chuyện lại, ông nói cái lúc đó thầy có biết rằng là cả trời này là oxy, cỏ cây nó thở được, thú cầm thở được, người ta thở vào thở ra tự nhiên. Nhưng mà mình xin một hơi thở để sống còn, xin không được thầy, nó không chịu vô. Lúc đó mới nghe Đức Phật nói, mới nhớ là lời kinh Phật nói là mạng người quý từng hơi thở là như vậy, kề cận cái chết không có giác ngộ được điều này. Và thưa các vị, mình nghe điều đó mình cũng bàng hoàng nghe. Nhưng ở vấn đề thứ hai mình hỏi chứ, xin thầy nói cho mình nghe cái quá trình thai gan như thế nào, và khi thầy phục hồi lại được sức khỏe thì cái chuyện gì nó xảy ra. Ông nói thầy có biết không, khi lá gan mình nó bị hư rồi, toàn bộ cơ thể mình nó rối loạn hết, nhịp tim rối loạn, đường rối loạn, hơi thở rối loạn, ngũ tạng lục phủ rối loạn hết, không có thứ nào nó bình thường hết, cơ thể không còn gì nữa cả. Chờ đến giây phút cuối thôi, nói theo cái ngôn ngữ của sân bóng đá đó là phút 89 này, còn 1 phút nữa là thổi còi chấm dứt trận đấu đó, không còn là bươn chải với đời, không còn là này lợi này danh này công danh này của này tiền này chùa viện này đệ tử gì, chuyện đó buông hết đi. Phút 89 là thế, nhưng may mắn thay được lá gan rồi. Thầy biết chuyện gì xảy ra không? Khi lá gan mới nó vô rồi, nó điều hành toàn bộ cơ thể nha, ổn định nhịp tim, ổn định huyết áp, ổn định đường huyết. Và cái kỳ cục nhất là nó là một cái anh chàng ngoại ngoại biên, một cái tên bắp vơ, nó vô cơ thể mình, nó điều hành, nó vận động toàn bộ cơ thể sống động lại, nhưng mà toàn bộ cơ thể mình là thầy biết rằng là nó đề kháng lại, nó chống đối, nó dí lại, nó không chấp nhận cái lá gan của nó đẩy ra. Cho nên mình phải uống thuốc là giảm đi cái sức đề kháng để cho cái lá gan đó nó sống còn, nó hoạt động, nó điều hành được cái cơ thể. Mình nói ôi trời, cái chuyện bản ngã con người ghê vậy đó hả? Dù lá gan của chính nó hư đến nỗi nát vụn, không thai thì chết mất. Người ta đã vô, người ta làm việc không công rồi, mà cả ngũ tạng lục phủ của mình, cả từng tế bào của mình nó dí lại, nó loại trừ, nó không chấp nhận cái tên bá vơ này vô cơ thể. Cái chuyện rất là kỳ cục. Rồi ông giải thích nó là vậy đó thầy, cơ thể mình nó kỳ cục vậy đó. Rồi hỏi uống thuốc chừng nào mới hết, nó uống cả đời, uống hoài, rồi không thì cái cơ thể mình nó hợp nhau lại, nó chống đối, nó không chịu lá gan này mới là chuyện kỳ cục đó thầy. Và thưa đại chúng rằng mình vận dụng một điều đó để thưa nhau rằng là thưa các vị, cái khả năng chấp trước thân năm uẩn là ta nó được tập khởi không phải ngay hiện thời nhé, mà nó là một loại tập khí nghiệp lực từ lâu đời gom góp lại, đi ngang qua dòng chảy tứ sinh rất nhiều đời. Cho nên cái tính năng của nó đặc thù đó là nó luôn chấp trước sắc thọ tưởng hành thức là ta, cho nên gọi chung cái từ đó là khát ái. Vì cái năng lực của nó muốn duy trì, muốn bảo vệ, muốn sống còn. Do vậy cho nên khi phát đại tâm tu rồi, kinh văn bảo rằng là người phát tâm lành tu rồi thì đại địa liền chấn động, cung trời lung lay. Đây là một cái loại biểu tượng nói cho chúng ta biết rằng khi chúng ta bắt đầu tuyên bố mình đi vào con đường tu tập là đi vào con đường quán chiếu năm uẩn vốn không, cho nên đại địa lời này chấn động nghe. Và cả cõi trời chấn động, nó gồm có những cái phần danh bên trong, tức là thọ tưởng hành thức bên trong, thưa các vị, nó rung rinh, nó báo động rằng là cái tên này nó muốn vượt thoát bằng tay sinh tử của ta, nó không muốn bị ta nắm cổ, nó muốn vượt thoát cái vòng của ma. Cho nên thưa các vị, cái sự tập khởi của ngã chấp nó luôn bám chặt vào năm uẩn, coi năm uẩn là tử thân. Từ cái nền tảng tập khí nhiều đời gom lại, cho nên nó thành một cái nỗi niềm, đó là cái khát vọng yêu mến, gọi là khát ái đó, không bao giờ buông, không bao giờ chấp nhận cái chuyện các vị dùng phương pháp di quán chiếu đi coi năm uẩn không phải là ta nhé. Các vị đọc vô cái văn học kinh văn thấy Đức Phật nói một cái chiều dài rất xa, như cả bộ Bát Nhã 600 quyển chỉ nói một điều là năm uẩn vô ngã thôi chứ có gì đâu. Do vậy chúng ta nhận diện rằng là cái nền tảng của mình rất thích thú, rất đam mê, rất hả hê, đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức là chuyện bình thường. Tham đắm yêu mến chiều chuộng nó cũng là chuyện bình thường nghe. Cho nên hai cái món hỷ và tham nó làm thành kháng ái, và kháng ái này đi ngang qua thời gian, qua không gian, nó gom lại nó làm thành một cái loại ta gọi là tập khởi. Từ tập khởi này thưa các vị, nó mới làm thành một cái dấu cộng, đó là nó chắc rằng năm uẩn này là ta, sắc là ta, thọ là ta, tưởng là ta, hành là thức là ta. Đây là một cái chiều dài từ cội nguồn đi ra, là từ phía ngọn nguồn của nó ta quy kết lại để thưa nhau rằng là thưa các vị, chấp trước ngũ uẩn là ta, nó là nguồn cơn để có ra những pháp tu tập. Đoạn trừ được chấp trước ngũ uẩn là ta, thưa các vị, ngay hiện thời thể nghiệm được pháp vô vi, chứng nghiệm được trạng thái hỷ lạc niết bàn, chứ không phải là hỷ lạc của tham của sân, từ kháng ái sinh trưởng nghe. Đó là một cái chiều dài mà giải thích về ngũ thủ uẩn, từ nền tảng tập khởi phát sinh kháng ái và làm thành một cái chuỗi dài tử sinh trôi mãi miết trong ba cõi sáu đường là như vậy. Đó là vấn đề thứ hai mình nói về ngũ uẩn và ngũ thủ uẩn. Vấn đề thứ ba, bát chánh đạo là con đường đoạn khác ái. Thưa đại chúng, đoạn trừ khác ái tức là đoạn trừ cái chi? Đoạn trừ chấp trước vào năm uẩn nghe. Và chúng ta có thể nêu ra hai con đường, tức là hai phương pháp hành trì để đoạn trừ khác ái. Con đường thứ nhất đó là con đường của công phu thiền tập nguyên thủy đi. Con đường thứ hai, con đường cũng công phu thiền tập nhưng mà từ truyền thống của thiền, thiền đốn ngộ. Các vị để ý rằng mình cứ ăn gian nghe, học thì học kinh nguyên thủy, thế nhưng mà lâu lâu mình cũng ăn gian được mấy cái chữ này đi vô đây. Đây gọi là lợi dụng. Mình nêu ra một cái pháp số, nó liên hệ đến thiền nguyên thủy, đi vào sự thực tập. Hai bước thôi, bước thứ nhất là tứ niệm xứ này, bước thứ hai là bát chánh đạo. Trong cái từ của kinh văn Nikaya thì họ dùng rằng là bát chánh đạo này nó có một cái từ là thánh đạo tám ngành. Thánh đạo tám ngành, cái từ này hồi xưa lúc mình mới làm quen với cái văn học nguyên thủy mình hơi dị ứng, mình nói thánh đạo tám ngành là cái chi, tại sao cái từ bát chánh đạo tám con đường hành trì, tám phương pháp hành trì trong quá khứ nó hay như vậy mà mình không dùng, mình lại dùng cái từ là thánh đạo tám ngành, dường như mình chưa quen ngay. Nhưng bây giờ là dần dần thấy người ta xài nhiều quá, phải dùng cái từ này nó quen rồi cho nên thôi cũng dùng với người ta. Kỳ thực rằng là có những từ thưa các vị, xã hội nó luôn đi tới cho nên nó phát sinh và nó loại trừ bớt những cái từ cũ. Và thế hệ cũ của chúng ta, tức là thế hệ người lớn chúng ta sinh ra vào khoảng 40, 50, 60, có những cái từ bây giờ mình phải làm quen, phải học nghe. Còn không thì nó nói mình ngẩn ngơ không biết nó nói cái chi. Nhiều cái từ mà bây giờ mình ngẩn ngơ, đó là một việc nó liên hệ đến từ ngữ. Nhưng mà cái việc cần quan trọng đây đó là thưa các vị, thánh đạo tám ngành này chúng ta có thể đi vô thánh đạo tám ngành cũng được, tại vì trong đây nó có chánh kiến, chánh tư duy và có chánh niệm trong đây. Mà chánh niệm thì nó đã có cái phần gọi là tứ niệm xứ nơi đây. Ta sẽ gặp cái phần này trong cái phần thứ hai, thứ ba của vấn đề mà chúng ta khai thác. Ở đây thì mình chỉ khai thác cái dòng thiền tứ niệm xứ này, đi vào công phu thiền tập để đoạn trừ năm uẩn vô cùng đơn giản, chỉ cần niệm thân thôi là các vị đã có khả năng xả ly được chấp trước đối với sắc thọ tưởng hành thức rất là dễ nghe. Kỳ thực rằng là thiền tứ niệm xứ này ta có thể ứng dụng một chi hoặc là niệm thân, hoặc niệm thọ, hoặc niệm tâm, hoặc niệm pháp đều có khả năng đoạn trừ được cái kiến chấp của ta về năm uẩn và thành tựu được thánh trí, chứng nghiệm niết bàn ngay hiện thời. Mình vận dụng một điều đơn giản từ thiền tứ niệm xứ của bước đầu, đó là niệm thân hành đi vô, thì các vị nhận diện rất dễ. Tại sao Đức Thế Tôn dạy chúng ta đầu tiên là đi vô niệm hơi thở vậy? Do vì hơi thở nó không phải là vật chất, nó không phải hoàn toàn vô hình. Nó là cái anh chàng đứng hai chân trên hai bờ của sắc và tâm nghe. Gần nhất, nó đứng một bờ ở thân thể vật lý, một chân nó đứng ở cái phần tâm lý. Ví dụ, không có cảm thọ buồn vui nào không biểu hiện ra hơi thở cả. Các vị buồn, các vị thở khác. Các vị vui, các vị thở khác. Các vị giận, các vị thở khác. Rõ ràng rằng là nếu nội dung tâm thức của ta nó quẩn ức điều gì, nó phát sinh điều gì, nó đều biểu hiện ra hơi thở. Thế thì từ hơi thở người ta luyện tập có thể làm cho những nội dung bên trong, xúc cảm buồn vui của người ta, nghĩ suy người ta, nó đổi thay theo sự mong muốn người ta nghe. Dễ hiểu nhất. Mình không có chuyện chi để vui cả. Thế nhưng mình cứ cười đi rồi từ từ niềm vui nó tới. Được không vậy? Được chứ. Một anh chàng ảnh cười toe riết rồi thưa các vị, lòng ảnh tràn đầy niềm vui. Thế rồi dù bên ngoài nó có là sầu thảm đến đâu nhưng mà lòng ta tràn ngập niềm vui thì chuyện gì phát sinh? Tự nhiên niềm vui nó hiện ra mặt. Hai phương pháp, một là từ nội dung đánh ra bên ngoài, tức là từ tâm thức biểu hiện bên ngoài. Thứ hai, từ bên ngoài dội ngược vào bên trong. Do vậy cho nên hơi thở, thưa các vị, nếu ta khéo thực tập an trú ngay pháp hành trì thì từ hơi thở dần dần mình xả ly chấp trước đối với ngũ uẩn không phải khó. Đối với cảm thọ buồn vui không phải khó. Đối với những suy nghĩ bồng bềnh cũng vô cùng đơn giản, do vì nó là cầu nối giữa thân và tâm, giữa thân và cảm thọ, giữa thân và những ý nghĩ bồng bềnh ngược xuôi ngược. Đó là điều đầu tiên lý giải. Điều thứ hai, đi vô pháp hành trì các vị nhận ra nghe. Ví dụ như anh nhìn hơi thở đi vào đi ra, rồi dần dần tiến đến cái mức độ chi? Tiến đến mức độ rằng là tâm nó yên, tâm nó lặng. Cho nên hơi thở không còn là đối tượng để mình quan tâm nữa. Mà bây giờ cái việc quan trọng đó là anh trú ở trong cái trạng thái luôn quan sát. Đầu tiên thì còn dùng công phu để có thể làm người quan sát hơi thở. Dần dần hơi thở nó tự quên. Trạng thái tâm lần lần lắng, cho nên anh chỉ cần làm một việc, đó là ngồi thở ba hơi thôi, là tâm anh bình, tâm anh an, tâm anh lặng, tâm anh tĩnh tại. Anh không còn bận tâm gì hơi thở vào ra, không còn ý niệm gì sinh ra ngược xuôi cả. Lúc bây giờ cái trạng thái tâm quan sát ấy tự nhiên nó rõ ràng, nó sáng tỏ, nó hiện tiền. Lúc bây giờ thì cái chuyện xảy ra là nó sẽ quan sát được từng cảm thọ sinh và diệt. Nó sẽ quan sát được từng ý nghĩ ngược xuôi ngược, chạy ngang qua. Thế thì từ hơi thở của niệm thân hành bước vào niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp vô cùng giản dị. Đây là con đường đơn giản nhất từ thiền tứ niệm xứ đi vô. Và khi ta làm được điều trở thành người quan sát được sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì các vị tự nhiên đã cắt được cái chi? Cắt được cái chấp trước ta đối với năm uẩn. Thì thưa các vị, từ con đường tu tập này mình đoạn trừ năng lực kháng ái, năng lực tập khởi, năng lực hỷ và tham của tâm thức ta dính chặt vào năm uẩn. Thế thì các vị đi dần vào chứng nghiệm từ cái tầng thiền thứ nhất, sơ quả tu đà hoàn cho tới thánh quả a la hán. Đây là con đường mà ngàn thánh ngày xưa đã đi, đó là con đường thiền của dòng nguyên thủy nghe. Thiền Đốn Ngộ hơi dài dòng chút. Thế nhưng điều thứ nhất, nó không rời kinh văn, không rời kinh văn. Cái nền của Thiền Đốn Ngộ, thưa các vị, nó đặt nó trên cái nền tảng căn bản của kinh văn Đại Thừa. Điều thứ hai, nó có một cái nền của cái chất văn hóa Trung Hoa đi vô, cho nên nó rất là hiện thực. Nó không có giải thích dài dòng và nó không có cần đi vô từng chi tiết một giống như là truyền thống nguyên thủy. Thế nhưng mà thưa các vị, nó giúp cho chúng ta trực tiếp đạt thẳng vào tuệ giác, an trú ngay cái tự thể tâm rỗng lặng tịch nhiên, quan sát hiện tiền này để quan sát năm uẩn không phải là ta. Vô cùng là đơn giản như vậy. Vấn đề này khá dài dòng, hẹn lần sau chúng ta gặp lại. Giờ thấy 4:30 rồi, dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Rất cảm ơn quý ni sư, quý sư cô.